Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Đề tài của bài 21 phương pháp và nghiên cứu Phật học là nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp định lượng. Đây là một trong các phương pháp rất phổ thông trong nhóm khoa học xã hội và nhân văn. Trong gần 8 năm qua, các học viên thạc sĩ của Học viện Pháp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu chọn một số đề tài liên hệ đến nghiên cứu định lượng, tức là sử dụng các bản câu hỏi phỏng vấn các nhóm xã hội nhằm đưa ra các nhận xét đánh giá về khuynh hướng xã hội trong các loại thành phần xã hội khác nhau. Thì tôi có cơ hội làm người hướng dẫn của vài đề tài thạc sĩ như nêu trên, ví dụ như đề tài nghiên cứu sự rối nhiễu tâm lý trong sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh từ cái nhìn Phật giáo. Thì đó là đề tài mà học viên đó buộc phải chọn 5-6 trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh làm mẫu điển hình. Mỗi một trường đại học á chọn mẫu vài trăm sinh viên, và trong số đó cũng chọn một vài chùa Phật giáo, cụ thể như chùa Hoằng Pháp và chùa Giác Ngộ, nơi tổ chức những khóa tu sinh viên riêng chùa Giác Ngộ là hàng tuần. Thì dầu cũng là sinh viên xuất thân từ nhiều tỉnh thành khác nhau, học ở các trường đại học khác nhau, các sinh viên đến tham dự các chương trình tu học gồm ngồi thiền, tụng kinh, nghe giảng hoặc là tương tác với các nhân vật qua những chuyên đề gương sáng hay vì sao tôi theo đạo Phật đó, thì việc làm chủ các rối nhiễu tâm lý thành công hơn so với các sinh viên cùng nhóm nếu không có cơ hội tiếp xúc và thực tập Phật pháp. Thì tôi mong rằng sinh viên học viên năm 2020 này sẽ tiếp tục có một số vị chọn các đề tài về nghiên cứu định lượng. Vậy để hiểu được cái bản chất cũng như là trường hợp nào thì đề tài thuộc về nghiên cứu định lượng, thì chúng ta khảo cứu một số vấn đề căn bản sau đây. Phần 1, khái niệm. Một nhỏ, trong tiếng Anh, nghiên cứu định lượng là qualitative research, là phương pháp sử dụng các kỹ thuật dựa vào toán nhằm nghiên cứu các hiện tượng bằng dữ liệu số hay số liệu thống kê để đánh giá, giải thích, chứng minh mối quan hệ giữa các nhân tố trên nền tảng lượng hóa hoặc là đo lường. Thì đây là định nghĩa một cách rất là bao quát. Và trải qua 20 Buổi học thì chúng ta cũng đã làm quen với những cái khái niệm về phương pháp nghiên cứu rồi. Thì trong nghiên cứu, khi chúng ta nghe đến khái niệm hiện tượng thì chúng ta xem đó là gì? Một đối tượng nghiên cứu. Còn dữ liệu số là những cái số liệu được chúng ta thống kê theo phương pháp thống kê học. Còn mối quan hệ giữa các nhân tố còn được gọi là các biến thiên. Vì bản chất của mọi giới xã hội trong một tổng thể xã hội nào đó luôn luôn diễn ra theo cái cấu trúc mà Đức Phật đã nói rất nhiều lần trong Kinh Tương Ưng. Tức là sự hiện khể của hiện tượng, sự tồn tại của hiện tượng, sự diễn biến của hiện tượng đến lão suy và sự kết thúc của hiện tượng đó để tạo ra sự trở thành của hiện tượng, tiếp nối hiện tượng vừa kết thúc đó. Và tất cả những vấn đề được gọi là đối tượng nghiên cứu xã hội bị biến thiên này đó phải đặt trên nền tảng của lượng hóa, numerical form, tức hình thái con số. Lượng đây tức là số lượng, sự đo lường, mà cụ thể là các con số đây. Tức là chúng ta không có nói theo kiểu ước đoán. Theo tôi, giới trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh rất là thích đạo Phật, cái đó là cảm xúc, thái độ, quan điểm, nhưng mà không có gì là bằng chứng. Rồi một số người không thích Phật giáo đó, theo tôi giới trẻ tại Việt Nam bây giờ chán ghét đạo Phật, bằng chứng đâu? Nó khoác, không thích đạo. Và để chứng minh cái thái độ mà chúng ta nêu ra là đúng hay không đúng thì nhà nghiên cứu phải dùng phương pháp đo lường với các thống kê qua các con số rất cụ thể. Và các con số đó phải được dựa trên các nhóm lựa chọn tiêu biểu để đạt được cái tính chuẩn mực tương đối cao nhất có thể. Tôi nói ví dụ như trước ngày 3 tháng 11 năm 2020, kỳ bầu cử tổng thống 46 của Hoa Kỳ, thì chúng ta thấy là nhiều trang web nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ độc lập khỏi ý thức hệ chính trị chọn khoảng 30.000 cho đến 50.000 người tham gia, yêu cầu họ bỏ phiếu thử để chọn hoặc là đương kim tổng thống Donald Trump hoặc là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, nguyên là phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Thì rõ ràng là rất nhiều cái trang web ta làm cái việc đó thì cái kết quả cán cân bao giờ cũng nghiêng về ông Joe Biden. Và hôm nay đó, thì đến thời điểm này đó, thì cán cân đó chắc chắn là nằm về ông Joe Biden rồi. Nhưng mà ông Donald Trump, ông đẹp khô lắm. Khi ông thua cả hai số lượng phiếu, số phiếu cử tri phổ thông và số phiếu của cử tri đoàn thì phải gồm có 270, đang khi ông mới đạt được là 213, đối thủ của ông thì được 264, còn chỉ còn lại 4 bang thôi nha. Thì cái đánh giá chung là ông đã thua trắng tay rồi. Và ông Joe Biden á đạt được 74 triệu phiếu của phiếu phổ thông, phá kỷ lục trong lịch sử 45 đề tổng thống Hoa Kỳ. Tổng thống Barack Obama năm 2009 chỉ đạt được là 69,4 thôi. Bây giờ ông đạt được là 74 triệu phiếu bỏ cho ông, và còn thêm 43 còn lại thì số phiếu đó phổ thông đó sẽ có thể là cao hơn nữa. Thì như vậy là ông thắng của cả hai phía, vừa phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri. Nhưng mà ông Trump là ông biết là thế nào ông cũng thua. Thì ngày hôm qua ông tuyên bố ông chiến thắng. cái chiêu bài của ông là làm cho người ta là đảo ngược đó. là khi cái kết quả cuối cùng chưa có nha. Ông Chopin rất là thận trọng, đó là chúng tôi đang trên đà chiến thắng thôi, chứ không dám nói mình chiến thắng, vì còn 4 bang nữa mà chưa xong rồi sao công bố được. Và phương pháp thứ hai tôi tạm gọi là phương pháp quỷ biện đó, thì ông Donald Trump phải nói thế này: gian lận phiếu. Nếu ông thắng thì ông không nói gian lận, làm rất nghiêm túc. Còn nếu ông thua thì ông phải nói là gian lận. Cho nên trước khi tham gia vào cái cuộc bầu cử này, ông đã tiên đoán là cuộc bầu cử năm nay rất nhiều gian lận. Đấy. Và hôm nay ông thưa 3-4 tiểu bang để kêu kiểm phiếu lại. Thì các tiểu bang đó thì tòa án tối cao của Hoa Kỳ đã phủ bác, cho rằng ông quy biện. Và trên Twitter hay trên Facebook cũng đã xóa những cái nhóm diễn đàn do ông lập ra. Donald Trump thắng cử tổng thống Hoa Kỳ, thì cái đó nó sẽ dẫn đến bạo loạn. Và chưa từng có tiền lệ một cái cuộc bầu cử nào nó căng thẳng như là kỳ bầu cử lần này. Liên bang Hoa Kỳ đang trong tình trạng sẵn sàng ứng chiến về bạo loạn xảy ra. Công bố kết quả ai thắng trong lần này cũng đều có bạo loạn. Đó. Thì vậy là người ta dựa vào các cái nhóm xã hội, ví dụ như 30.000 người, 50.000 người để chọn cái mẫu nghiên cứu, thì gồm có thành phần bình dân, thành phần sinh viên, thành phần chính trị gia, thành phần kinh doanh, thành phần những người thất nghiệp, thuộc hai đảng phái Dân Chủ và Cộng Hòa. Thế cái mẫu tiêu biểu đạt được cái chuẩn cao chừng nào đó thì cái kết quả dự đoán nó sẽ diễn ra gần đúng hoặc là đúng chuẩn chừng đó. Do đó thay vì Phật giáo Việt Nam chúng ta có khuynh hướng nói trên các phương tiện truyền thông rằng là tại Việt Nam Phật giáo chúng tôi chiếm tối thiểu là 75% dân số. Đó là ước đoán, và đó là số liệu cảm xúc chứ không phải số liệu thật. Thì chúng ta hãy phối hợp với chính phủ để cùng thực hiện thống kê dân số tôn giáo, và cụ thể là Phật giáo. Thì trong hai đợt thống kê mà chính phủ công bố trực tiếp đó, năm 2009 thì chúng ta là tôn giáo đứng nhất, nhưng mà chỉ chiếm có mười mấy phần trăm dân số thôi theo Phật giáo. Năm 2019, tức là sau 10 năm, thì cái thống kê lần này có kết quả thật đau lòng hơn. Chúng ta chỉ đứng con số thứ hai sau Công giáo, mặc dù dân số của Phật tử tăng lên khoảng đâu 19 triệu, 20 triệu gì đó. Thì lập tức các cái phản ứng thái độ không tán đồng với các con số nêu trên. Và trong thời điểm đó thì tôi có mấy bài thuyết giảng phân tích về các nguyên nhân tụt giảm dân số Phật giáo, và nêu ra các cảnh báo nếu chúng ta không khắc phục các nguyên nhân này, con số tụt giảm dân số Phật giáo sẽ gia tăng trong 3 thập niên tới, khi nền kinh tế chúng ta vẫn duy trì ở mức độ phát triển GDP 7,2%. Thì lúc đó, vào năm 2050 đó, GDP của chúng ta có thể lên đến 15.000 Mỹ Kim trên đầu người mỗi năm. Thì lúc đó cái nhu cầu tôn giáo nó sẽ giảm đi nữa. Khi mà đời sống kinh tế ta cao, nó có niềm đau không có, người ta không có nhu cầu đi tìm kiếm cái chỗ trú ẩn để vượt qua, hoặc ít nhất là để an ủi. Thì tiếng nói của tôi là tiếng nói lẻ loi. Một số đồng đạo cho rằng là tôi làm như vậy là làm sụt giảm tinh thần của những người dấn thân. Thực ra nói về dấn thân thì tôi là một trong những người làm mạnh mẽ nhất. Tôi không phải là tự khen mình, vì khen mình không đúng theo tinh thần Phật dạy. Nhập thế nhiều phương diện khác nhau. Về giáo dục, tôi tham gia nay đã là 16 năm. Về Hoằng pháp nay là 19 năm. Về từ thiện, tôi làm xuyên suốt từ lúc về Việt Nam tới bây giờ. Về tổ chức giáo lý ở chùa tôi một bữa tối, vậy là 3 lớp giáo lý. Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, giảng kinh, rồi ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Khmer. Lớp kỹ năng thì gồm có thư pháp Việt, MC, yoga và sống không bệnh, hoàn toàn miễn phí để tạo nhịp cầu giúp cho giới trẻ đến với Phật giáo. Rồi tổ chức hiến máu 1 năm 10 lần, quy y Tam Bảo 1 năm 10 lần, mỗi một lần hai loại này đó từ 400 cho đến 1.000 người tham gia. Rồi hiến mô tạng, hiến xác cho y học, có năm làm 2 lần, tối thiểu cũng là 1 lần. Mỗi một lần á thì cũng phải là 500-600 người tham gia. Lễ cưới cho các cặp Phật tử mỗi năm trung bình 30 cặp, cộng với 50 cặp do chùa Giác Ngộ bảo trợ thì tổng cộng ra 70-80 cặp để khích lệ cái việc tổ chức lễ cưới tại chùa. Vì đây cái con đây là cái gốc quan trọng nhất của đề tại gia. Phật giáo chúng ta bỏ ngỏ phần đó thì họ phải đi đến các tôn giáo khác do con đường bắt buộc hoặc là do con đường cải đạo qua hôn nhân. Rồi ấn tống kinh sách mỗi năm như vậy là từ 500.000 quyển cho đến 1.500.000 bản, nghĩa là làm không ngừng nghỉ. Quý vị cứ theo dõi trên Facebook của tôi, các hoạt động nó liên tục diễn ra hết ngày này sang ngày khác. Do đó quy kết rằng là tôi làm nhục chí vì nói cái số liệu Phật giáo bị tụt giảm như thế là hoàn toàn sai. Đang khi phương pháp của Đức Phật là dạy chúng ta phải nhìn vào thực tại khổ đau là một hiện thực. Khổ đau đây là gì? Chúng ta bị tụt giảm dân số. Và bước thứ hai trong kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật kêu gọi chúng ta phân tích nguyên nhân. Bước thứ ba đó, lạc quan trải nghiệm Niết Bàn ở mức độ đơn giản nhất là hạnh phúc khi thấy dân số Phật tử gia tăng. Và bước thứ tư đó là chánh đạo, tức gồm có trí tuệ. Thì trong trường hợp này phải giảng dạy Phật pháp, truyền bá Phật pháp bằng tiếng mẹ đẻ, nâng cao những nội dung triết lý của đạo Phật lên, ngoài cái cầu an cho người già, người bệnh, người hấp hối, cầu siêu cho những người chết và những hương linh, rồi cầu cho những người có tội qua các nghi thức sám pháp, thì chúng ta cần phải có thêm những bài kinh được Đức Phật dạy cho giới chính trị, giới kinh doanh, giới trí thức, giới trẻ. Gần như là 4 nhóm đối tượng này nắm đất nước trên toàn cầu, ở nước nào cũng thế, thì Phật giáo chúng ta không mặn mòi lắm. Thì tôi có 2 bài nói chuyện về chuyên đề đó ngay sau khi cái kết quả công bố ngay ngày đầu tiên. Thì một số vị thì không hài lòng, và tôi vẫn mạnh dạn, ngay cả trong cái phiên họp của hội đồng trị sự sau đó mấy hôm, thì phát biểu của tôi cũng nhấn mạnh đến những cải cách mà chúng ta cần phải làm về triết lý Phật giáo. Không ai có thể bằng được Phật, cho nên chúng ta không cần phải cải cách. Cải cách như thế là phạm tăng thượng mạng, nhưng cách hành đạo của chúng ta chưa thích hợp, chưa hấp dẫn, phải cải cách. Và tôi thường đưa ra ví dụ hành đạo đó cũng giống như là đầu bếp ấy. Sẽ thất bại hoàn toàn nếu người hành đạo đó cung ứng khẩu vị của mình cho thực khách. Cái đó là mình đang bày cái tôi mình ra. Còn đầu bếp giỏi phải biết khẩu vị của thực khách là cái gì, cung ứng cho họ những thứ họ cần chứ không phải những thứ mình cần. Cho nên ở nhà hàng nào, quán ăn nào mà các xe du lịch đông nườm nượp, khách tới đông nườm nượp, thì biết rằng là đầu bếp đó phản ánh đúng được khẩu vị của thực khách. Thế thôi. Thì trải qua 20 thế kỷ, cái khẩu vị của người tu mình là giác ngộ, giải thoát, trở thành thánh. Mình đem đi gọi là giới thiệu cho Phật tử ăn, mà Phật tử ta đâu cần giải thoát. Ta làm người tại gia, ta hưởng thụ hạnh phúc trần đời thì làm sao giải thoát được. Nhưng mà lúc nào mình cũng đưa cái quan điểm là giác ngộ giải thoát cho họ, cho nên tôi gọi đó là các thực phẩm xa xỉ. Mặc dù nó rất là chất lượng, rất là cao, giá trị là siêu đẳng, nhưng thứ đó là cái mà người tại gia không cần. Đấy. Thì như vậy chúng ta phải làm thống kê. Thì vậy phương pháp nghiên cứu định lượng sẽ giúp cho chúng ta là trở về với hiện thực một cách rất thực tiễn. Nói cái gì là phải có bằng chứng, chứ không thể nói là theo tôi là cảm xúc, theo anh cũng là cảm xúc. Mà tất cả chúng ta là phải gì? Theo thống kê. Thống kê là phải dựa vào định lượng, tức là các con số rất là cụ thể. Như vậy nghiên cứu định lượng là sử dụng công cụ phân tích dữ liệu để phân tích số liệu thu thập được từ hiện thực cuộc sống hay là một thị trường hay là một nhóm tiêu biểu, nhằm đưa ra các kết luận khách quan tốt nhất có thể để đảm bảo được sự chuẩn xác trong thống kê. Số liệu định lượng thường là số liệu thống kê bao gồm tỷ lệ phần trăm được thu thập từ các mẫu dữ liệu qua các hiện tượng được quan sát hoặc nghiên cứu các thành phần tham gia trả lời các bản câu hỏi do nhà nghiên cứu đặt ra. Thì đây chúng ta nhớ cái mấu chốt của phương pháp định lượng đó là nhóm tiêu biểu ha. Thứ hai đó là tỷ lệ phần trăm trên những cái sự trả lời dựa vào bản câu hỏi chúng ta đặt ra, và buộc họ đó phải trung thực trong sự trả lời. Và để thể hiện cái sự trung thực đó thì chúng ta sẽ có thêm cái hỗ trợ của phương pháp nghiên cứu định tính. Tức là nói về thái độ, quan điểm, người ta còn gọi là phỏng vấn sâu. Còn nghiên cứu định lượng là tất cả đều dựa vào thống kê học hết. Nghiên cứu Phật giáo qua định lượng giúp cho chúng ta sử dụng kết quả nghiên cứu thông qua các phân tích số lượng thống kê để khái quát quá cho đối tượng nhóm hay dân số lớn hơn trong xã hội, vùng lãnh thổ, quốc gia, châu lục hoặc toàn cầu. Chúng ta tập làm quen với các khái niệm mà mẫu dân số, tức là nó gọi là population. Đừng có tưởng cái chữ mà mẫu dân số đó là chỉ cho dân số quốc gia hay gì đó, nó là một khái niệm bao quát. Tức là một cái nhóm đối tượng nào đó được chúng ta chọn, ví dụ như là 50 người, 500 người, 5.000 người, 5 vạn người hay 5 triệu người, vân vân. Thì mỗi một cái số liệu đó đều được gọi là mẫu dân số. Và mẫu này rất quan trọng. Việc thiết lập chuẩn các đối tượng mẫu đó sẽ giúp cho chúng ta có được cái kết quả tương đối chuẩn xác ha. Ví dụ như ai đó nghiên cứu về Phật giáo hệ phái các sĩ, tại sao trong vòng 80 năm mà có được 500 chùa với 5.000 tăng ni, đang khi Phật giáo Nam Tông, người Kinh cũng cùng thời điểm ra đề, đến bây giờ thì chưa được bằng 1/6, có một số nơi thì chưa bằng được 1/10. Vì bản chất khác nhau chỗ nào? Nếu lúc đó quý vị chọn mẫu dân số là gì? Các tăng ni Bắc Tông, các Phật tử Bắc Tông là sao phản ánh đúng được? Để phản ánh rõ được, trong trường hợp này chúng ta phải tiến hành nghiên cứu các bản câu hỏi, mà cụ thể là tăng ni tu theo khắc sĩ và các Phật tử tu theo khắc sĩ, cho đặt ra câu hỏi động cơ nào thầy hay sư cô chọn khắc sĩ mà không chọn Phật giáo Nguyên Thủy hay là Đại Thừa. Rồi hỏi các Phật tử nguyên nhân nào chọn cái này, có phải là do kinh kệ thuần Việt không, có thể do kinh tệ được diễn đạt bằng thơ Lục Bát và song sắc Lục Bát không, có thể là kinh kệ nó rất là bình dân giản dị dễ hiểu không, có thể là do các tăng ni ăn mặc bằng pháp phục thời Đức Phật nhưng mà lại ăn chay không. Đó. Đặt ra càng nhiều câu hỏi chừng nào, chúng ta sẽ hiểu được lý do một cách gián tiếp rằng tại sao cũng chung một bối cảnh mà một bên đó thì tăng trưởng ít mà một bên là tăng trưởng nhiều. Cho nên nhóm dân số được chúng ta chọn đó, phải mang tính tiêu biểu. Chứ chọn nhầm đối tượng cũng cùng với câu hỏi đó, đó nhưng không phản ánh được. Hai nhỏ phạm vi ứng dụng. nghiên cứu Phật giáo qua định lượng có phạm vi ứng dụng chính yếu là trong các ngành thuộc khoa học xã hội nhân văn như là kinh tế học, xã hội học, dân chủ học, tâm lý học, chính trị học, y tế cộng đồng, thị trường, kinh doanh, ngay cả về lịch sử. Như vậy, nói về dân số Phật giáo, rồi tăng trưởng hay là bị giảm thiểu, rồi tại sao ngày nay số lượng người đi tu không nhiều, dân số chúng ta gần đạt được 100 triệu, mà tu sĩ chỉ dừng lại ở con số 46.000, quá ít. Theo thống kê nhỏ của tôi đó, trước năm 2008, tức là trước Vesak Liên Hợp Quốc, thì số lượng tăng ni của Việt Nam mình dừng lại con số khoảng chừng 40.000 thôi. Số lượng chùa khoảng tầm 13.000. Sau 3 lần tổ chức Vesak Liên Hợp Quốc, nó tạo cái đà thúc đẩy. Và ít nhất là các nhà lãnh đạo chính trị ở Bộ Chính trị, rồi Trung ương Đảng, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương ở 63 tỉnh thành thay đổi cái nhìn sai lầm về đạo Phật. Thì như quý vị biết là Vesak Liên Hợp Quốc luôn có tiêu chí là tất cả 63 tỉnh thành bí thư, chủ tịch đều phải đi tham dự và dành cho một cái vị trí rất là đặc biệt. Và những người đi tham dự đó về thì tự động phải đánh giá Phật giáo qua góc độ đúng với bản chất đạo Phật đã là. Rồi trước khi tham dự thì mình không hiểu được cái đó. Thì thấy tổng thống nước này, thủ tướng nước kia, rồi chủ tịch quốc hội nước nọ, rồi phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ta đánh giá về đạo Phật quá chuẩn. Về giá trị xã hội, giá trị đạo đức, giá trị văn hóa, giá trị giáo dục và nhiều giá trị khác, bao gồm giá trị tâm linh, thì tự động đó, các cái nhận thức sai lầm Phật giáo là thuốc phiện của quần chúng không thể nào tiếp tục tồn tại được. Cho nên chúng ta cần phải tiến hành làm thế nào đó để trong các phạm vi ứng dụng nghiên cứu Phật giáo qua định lượng sẽ đạt được các kết quả từ đó tốt. Phần 2, tiêu chí và đặc điểm của nghiên cứu định lượng. Một nhỏ, tiêu chí nghiên cứu định lượng. Điều quan trọng nhất khi các nhà Phật học nghiên cứu định lượng liên hệ đến Phật giáo là nhằm đạt đến tính chất lượng cao. Đừng nói nghiên cứu về số lượng thì nó không có được chất lượng. Mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng không thể bị phủ định. Nói ví dụ tại sao Trung Hoa có nhiều nhân tài? Vì Trung Hoa có 1.4 tỷ dân số. Tại sao Ấn Độ có nhiều nhà khoa học gia? Vì họ có 1.3 tỷ dân số. Mặc dù 60% dân số của họ là thất học, giai cấp cùng đinh. Nhưng mà mẫu dân số nó càng lớn về số lượng thì tự động nó kéo theo cái chất lượng. Nó là tỷ lệ thông thường thôi. Thí dụ như một dạng người, tức là 10.000 người thì có được một nhân tài đi, thì chúng ta đạt được dân số 97 triệu mấy dân, thì số lượng dân tài phải nhiều hơn Campuchia có mấy triệu dân, phải nhiều hơn Tây Tạng có mấy triệu dân. Nhưng mà hiện nay thì chúng ta chưa phát triển được đẳng cấp theo cái tỷ lệ giữa cái số lượng và chất lượng. Ví dụ như ở phương Tây, cụ thể là châu Âu đi, hay là Singapore, thì cái số lượng của họ ít, tại sao cái chất lượng của họ nhiều? Đó là họ nâng được cái tầm phát triển chiến lược cao ở toàn quốc. Còn chúng ta thì chưa được. Nó mới chỉ tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ, chứ chưa phải đồng loạt ở 63 tỉnh thành như chính sách của châu Âu. Tiêu chí thứ hai đó là làm thế nào các số liệu thống kê được chúng ta công bố phải mang tính hợp lý. Kéo theo sau đó là các giá trị. Và tôi rất mong các thầy các sư cô chọn các cái chuyên đề như là dân số Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh, tiếng là mình phỏng vấn ở 24 quận huyện đi. Mỗi quận huyện là mình đặt ra một cái nhóm đối tượng nào đó, mình tiến hành nghiên cứu với các bản câu hỏi, thì các cái kết quả ra nó sẽ tạo ra cái suy nghĩ về tính giải pháp. Vì bản chất của nghiên cứu định lượng là tìm ra được các giải pháp để phát triển, hoặc ở đơn giản hơn là để khắc phục. Phương pháp nghiên cứu định lượng liên hệ đến Phật giáo sẽ tạo ra kết quả rất khách quan. Nó không thuộc về thái độ nữa, vì đó là số liệu cụ thể. Tại sao có nhiều tỉnh thành đó, cho đến bây giờ toàn tỉnh chưa có được 50 tăng ni? Có tỉnh chỉ có được 100 tăng ni thôi. Vì đó khi cái chùa Giác Ngộ bé xíu thôi là đã hết 60 tăng ni, 60 tăng nè. Rồi các thiền viện của Hòa Thượng Thanh Từ 200 tăng, có chơi 300-400 tăng đi. Tại sao nó có cái sự chênh lệch đó? Tại sao ở những tỉnh đó không có người đi tu, mà ở một số chùa số lượng người đi tu quá nhiều? Đó là cách làm đạo. Bây giờ mà vẫn tiếp tục đọc kinh Âm Hán Việt, chứ dừng lại các cái kinh cầu an cầu siêu, thì làm sao mà các thành phần khác đã tham gia được vào chùa? Không thể được. Mà khi mà ta không cảm được thì làm sao mà ta phát triển được lý tưởng cao quý để đi tu? Không thể được. Thế chùa Giác Ngộ là phải tổ chức khóa xuất gia giao duyên 7 ngày. Và như tôi đã nói, trung bình là từ 5-10% tùy theo khóa. Trên tổng số 170 người cho đến 180 người ở lại tại chùa 7 ngày đi tu luôn. Nghĩa là người ta phải biết được cái giá trị của việc đi tu thì người ta mới phát khởi cái tâm đi tu chứ. Cho nên chúng ta phải làm bằng số liệu cụ thể để tạo tính khách quan, chứ không có ước định theo tôi, theo anh, theo chị, theo ông bà vậy rằng á. Cái gì có tính khách quan, cái đó sẽ có tính tin cậy, được gọi là khả tính. Và cái gì có tính khả tính thì cái đó dĩ nhiên nó phải đặt trên số liệu chính xác, số liệu cụ thể. Hai nhỏ đặc điểm nghiên cứu Phật giáo qua định lượng giúp cho chúng ta thấy hiện thực của các đối tượng được nghiên cứu gần hơn. Nó giống như trong tầm tay của mình, dân số là gần 100 triệu, chúng ta chọn khoảng chừng gần 10.000 người tham gia cho cái nghiên cứu của chúng ta đi, thì lúc đó đó chúng ta sẽ vượt qua được các quan điểm về học thuyết tôn giáo, học thuyết chính trị, học thuyết triết học, các tính điều, nhưng mà chỉ dựa vào các mẫu tiêu biểu, tức là các số liệu cụ thể để có các kết quả đó. Đặc điểm quan trọng nhất của phương pháp định lượng không chỉ đơn thuần là tính khách quan, mà nó còn giúp cho chúng ta điều chỉnh chính sách. Và năm 2008, như quý vị biết đó, thực ra để làm Vesak Liên Hợp Quốc năm đó thì phải chuẩn bị từ năm 2007. Thì ở tại Việt Nam, cái khái niệm Phật Đản Liên Hợp Quốc là gì không ai biết. Nó thẳng là vậy. Một vài vị lãnh đạo giáo hội có đi tham dự Vesak Liên Hợp Quốc ở tại Thái Lan. Chính quyền lại càng không biết nữa. Mới là hoàn toàn. Thì từ năm 2007 đó, tôi phải lấy các dữ liệu của Thái Lan, các cái tổ chức Phật giáo lớn trên thế giới mà tôi có cơ hội tham gia, bằng hình ảnh video, bằng các album, bằng các chia sẻ, phân tích, giới thiệu, để giúp cho các bộ ban ngành đó hiểu thì ta mới giúp đỡ được mình. Còn Phật giáo miền Bắc như lúc đó mình biết là vấn đề này người ta cũng đâu biết, cho nên cũng không nhờ giả ai được, phải đem người từ thành phố Hồ Chí Minh ra. Thì lúc đó tôi như mình biết là về Việt Nam mới năm 2002, đến năm 2008 thì quần chúng tôi chưa có đông, nguồn tài chính tôi không có nhiều giống như thời điểm này. Nhưng mà tôi đã mạnh dạn làm, bỏ tiền túi mình ra hàng tỷ đồng để đóng góp vào cái sự thành công. Vận động tăng ni và cư sĩ trí thức gần 200 người đi máy bay ra và vận động các Phật tử có nhà 3 tầng, 4 tầng mà chưa có ai thuê cho ở miễn phí. Vận động các Phật tử mà tôi quen nấu cơm mỗi ngày 3 cử đến giờ ăn đem tới cho những người tham gia ăn để tiết kiệm cái nguồn kinh phí. Thì mới đạt được cái kết quả. Và cái trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình lúc đó, như quý vị biết, là chỉ áp dụng cho APEC thì chưa có một sự kiện tôn giáo nào được diễn ra tại đây. Ở đó thì ta cho thuê độc quyền, tất cả mình muốn làm cái gì phải thuê họ, họ làm hết, chứ mình không được lấy ở chỗ khác đem tới rắp ráp vào. Mà giá thành ở đó là giá trên trời, treo một cái cờ cũng phải tốn rất nhiều tiền. Nhưng mà nguồn kinh phí của ban tổ chức không có, thì chúng tôi phải vận động tất cả mọi thứ đó, từ triển lãm cho đến treo cờ cho đến cái phong này nọ, phải bỏ tiền túi ra hết. Còn những cái mà chính phủ đó là cho bảo trợ cho ban tổ chức, thực ra thì móc ra từ cái túi tay trái bỏ vào cái túi tay phải, và Bộ Tài chánh sẽ làm trực tiếp với những cái địa điểm làm đó thôi. Còn những gì mà nó thuộc về thiết kế, trang trí, mỹ thuật, vân vân, tốn kém rất nhiều tiền. Thì nói như vậy để chúng ta thấy là làm một cái gì đó đó, nó luôn luôn có những khó khăn. Nhưng mà nếu mình định liệu được bằng các số lượng cụ thể, các con số cụ thể, thì mình mới giải quyết được vấn đề. Thì tương tự, tính khách quan đó đó, nó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng đưa vào học thuyết mới. Tức là sau khi mình làm thành công những cái mẫu nghiên cứu đó, chúng ta đưa ra cái tính phổ quát quá, tức là từ những cái hiện tượng qua các số liệu cụ thể đưa đến những cái kết luận mang tính phổ quát. Như nãy tôi đã nói, VSAC Liên Hợp Quốc thúc đẩy sự tăng trưởng số lượng tăng ni và tín đồ Phật giáo trên toàn quốc, thúc đẩy các cải cách gọi là chính trị và quản lý nhà nước về tôn giáo, mà cụ thể là đạo Phật. Người ta thay đổi được nhận thức, đó là cái quan trọng nhất. Nhận thức thuộc về đạo diễn mà. Một đặc điểm khác, đó là nghiên cứu Phật giáo qua định tính giúp cho chúng ta phát họa được một bức tranh về tình huống xã hội thông qua việc đánh giá dân số, tức là mẫu dân số đấy. Phương pháp định lượng á, có thể được sử dụng một cách linh hoạt để đạt được hiệu quả trong việc thu thập thông tin cá nhân. Thì trong thông tin cá nhân á, quý vị đặt ra có thể nó có liên hệ đến đặc điểm cá nhân, như người đó là nhóm lứa tuổi gì, giới tính nam hay nữ, theo tôn giáo hay không theo tôn giáo, nếu theo tôn giáo cụ thể tôn giáo nào, nếu là Phật tử thì là Phật tử Đại Thừa, Phật tử Nguyên Thủy, Phật tử Khắc Sĩ, vân vân. Rồi cái trình độ xã hội, trình độ học vấn, hoạt động xã hội, thái độ, quan điểm, kinh nghiệm, cũng như là nguyện vọng của họ về vấn đề được chúng ta đặt ra. Thế mà nắm được rất bao quát. Cho nên tại chùa Giác Ngộ, quý vị biết đó, là chúng tôi tổ chức lễ quy là online, đăng ký là online. Và trong cái mẫu đăng ký online đó đó, nó có các thông tin mà chúng ta cần biết, ngoài tên tuổi, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, email, rồi Zalo, Viber, còn có thêm cái trình độ, rồi sở trường chuyên môn, rồi nguyện vọng đóng góp, để cho ta đăng ký vào hết. Và khi mà ta đăng ký xong rồi đó, thì trong cái phần mềm do chùa Giác Ngộ nhờ người thiết kế đó, nó sẽ tự động là tổng kết lại cho chúng ta. Và do đó khi cần làm một việc gì đó thì chỉ cần mở ra cái danh mục các Phật tử quy y Chúng ta sẽ nắm được ai có sở trường gì thì chúng ta gọi điện thoại hay là gửi email để mời gọi họ tham gia. Cho nên là các thầy các sư cô nào làm trụ trì đó mà muốn có phần mềm này đó thì liên lạc với tôi để sử dụng, khỏi phải đặt tiền, tốn tiền để làm lại. Chùa có cái phần mềm quản lý Phật tử quy y, rồi cầu an, cầu siêu, rồi cốt, rồi trùng tu, hoạt động từ thiện, hoạt động Phật sự, tất cả đều là bằng phần mềm hết. Nó rất là bài bản. Thì mỗi buổi chiều tối quý vị chỉ cần bấm bụp một cái là ngày hôm nay người ta cúng vô chùa bao nhiêu, cúng cho việc gì, ai cúng. Trăm năm sau quý vị muốn kiểm tra lại bấm bụp một cái nó ra hết. Quản trị tự viện như thế rất là khỏe, chứ không phải mà ngồi mà đi cộng trừ nhân chia tay hay là bằng máy calculator, rất là lạc hậu. Và tôi cũng đã nói rất nhiều lần trong các diễn đàn của Hội đồng trị sự và Ban trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh là nếu có ai thích những cái đó đó thì liên lạc, đến giờ cũng không thấy ai liên lạc. Nó thẳng vậy đó. Miễn phí đó, chứ không phải là đơn giản đâu. Như nói về bỏ tiền ra là còn lâu nữa đó mới đến. Về đặc điểm, các nghiên cứu Phật giáo qua định lượng giúp cho chúng ta phổ quát quá về dân số trên nền tảng dữ liệu mẫu và tiêu biểu. Ví dụ như quý vị làm một cái nghiên cứu về động cơ xuất gia của tăng ni tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có 1780 mấy ngôi chùa và khoảng 4000 tăng ni đến từ các tỉnh. Nếu quý vị chọn ra khoảng chừng 1000 tăng ni để mình làm cái dân số mẫu, tiến hành nghiên cứu về các phương diện, ví dụ như là bối cảnh gia đình, nhà triệu phú, nhà trung lưu, nhà thượng lưu, nhà bình dân, nhà nghèo, nhà nghèo rớt bồng tê, để coi cái nhóm đối tượng, bối cảnh gia đình của họ là gì, rồi động cơ thất tình đi tu, thiếu nợ đi tu, phạm pháp đi tu, chán nản đi tu, tiền vọng đi tu, thấy giá trị đi tu, thấy lý tưởng phụng sự không có gì cao quý hơn, vân vân, liệt ra hàng loạt đi. Đó. Thì chúng ta sẽ có thể đi đến cái kết luận từ cái mẫu 1000 người ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, cái số lượng đó nó có kết quả như thế nào. Từ đó chúng ta phổ quát quá là dựa vào cái kết quả nghiên cứu tiêu biểu đó, chúng tôi có thể khái quát qua vấn đề động cơ của người xuất gia trong bối cảnh sau năm 1975 cho đến nay là 2020 như sau. Thứ nhất, đại đa số đi tu là có lý tưởng cao quý, thí dụ vậy. Nó có cụ thể chứ mà nó chung chung nữa, nó thuyết phục và nó mang tính phổ quát quá. Phương pháp nghiên cứu Phật giáo qua định lượng giúp cho chúng ta có được các kết quả rất cô đọng về phương diện thống kê. Các ông nói dài dòng. Và theo đó nó cho phép chúng ta so sánh thống kê giữa các dấu khác nhau. Ví dụ như ai đó làm ở Thành phố Hồ Chí Minh, người thì làm ở tỉnh Bình Dương, người làm ở tỉnh Tây Ninh, người làm ở tỉnh Tiền Giang. Bình Dương, Tây Ninh, Tiền Giang là nơi mà có Phật giáo cổ Sa Môn, tức là các thầy được quyền có gia đình. Và nếu chúng ta làm những cái thống kê về lý do mà các vị tu sĩ đó đi theo phái này, để chúng ta có thể biết được cái động cơ đi tu của họ là gì. Tôi cũng đề nghị các tăng ni và các học viên mạnh dạn làm thống kê xã học về nhiều vấn đề khác nhau. Và cái đó nó giúp cho giáo hội có thể thay đổi chính sách quản lý tự viện, quản lý tăng ni về phương diện tăng sự và phát triển Phật giáo. Khi áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng về Phật giáo, chúng ta sẽ có được độ chính xác, có thể định nghĩa được và tạo ra tính tiêu chí hóa được. Ví dụ như trong cái mẫu 1.000 tăng ni trẻ đi tu, trong đó có 40% đưa ra là không biết được lý tưởng Phật giáo là gì, nó thuộc là thất tình, là thất nghiệp, vân vân ha. Nhưng mà sau khi đi tu là được đào tạo trong các trường trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học, bắt đầu họ giác ngộ lý tưởng và trở thành người hữu dụng, thì đó cũng là một cái mẫu dữ liệu thú vị. Như vậy cái động cơ chỉ đóng vai trò quan trọng trong 50%, thí dụ vậy. Từ cái kết luận đó đó, chúng ta đưa đến cái tiêu chí hóa, và 50% còn lại vẫn là chính sách đào tạo sau khi họ đi tu là cái gì. Nhưng rất tiếc đó, chúng ta chưa có được 20% tăng ni đi đến các trường Phật học học sau khi xuất gia. Thì làm sao mà có đủ nhân tài Phật giáo để làm đạo, hướng dẫn Phật tử với tư cách là một đạo sư. Thí dụ như một nghiên cứu nào đó đưa ra các số liệu cụ thể để dẫn đến cái kết luận đó, từ đó mới đề nghị cụ thể là ở ban trị sự tỉnh đó, rộng hơn nữa hội đồng trị sự quản trị Phật giáo trên toàn quốc cần phải có những chính sách thế này. A, các tu sĩ Phật giáo phải có tối thiểu lớp 12. B, phải tốt nghiệp tối thiểu cao đẳng hay là cử nhân Phật học. C, mỗi tuần ít nhất phải giảng dạy Phật pháp cho Phật tử tại gia một lần. D, tổ chức các chương trình tu học theo nhóm lứa tuổi. E, tạo ra các hoạt động văn hóa, xã hội, đạo đức tại chùa của mình để thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. F, dấn thân phụng sự xã hội qua các hoạt động nhân đạo và thiện sự, tạo nhịp cầu để giúp cho người yêu quý bến đạo Phật trở thành Phật tử, vân 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 vân. Nếu quý vị làm một cái mẫu nghiên cứu nào đó dựa trên cái khuynh hướng đó để đưa ra những cái kết luận bằng những cái số liệu cụ thể, thì tôi đảm bảo rằng đó, cái mức độ đo lường, cấp độ xuất hiện cũng như là hành động khuynh hướng của những cái người được tham gia đó, nó được sẽ rõ cụ thể. Và khi chúng ta đề xuất dựa trên kết quả này, đảm bảo sẽ góp phần làm thay đổi chính sách. Cho nên nghiên cứu Phật giáo qua định lượng đó giúp cho chúng ta trả lời trực tiếp các câu hỏi bao nhiêu, bao lâu, là bao nhiêu người, bao nhiêu thành phần, bao nhiêu tuổi, bao nhiêu nhóm giới tính, bao nhiêu nhóm xã hội, bao lâu là gì, họ tham gia trong lĩnh vực đó vài tháng, vài tuần, vài năm hay trọn đời. Và tất cả những điều này đó, nó góp phần tạo ra các nghiên cứu Phật giáo mang tính phổ quát quá. Rất tiếc là sau khi phần lớn lãnh đạo giáo hội chúng ta phủ định cái kết quả thống kê dân số năm 2019, nhưng mà không đưa ra những cái tiêu chí để khắc phục. Thì hậu quả của nó vẫn còn y nguyên thôi. Sau thời gian nó có thể dẫn đến nhiều hậu quả, đó là tụt giảm dân số Phật giáo tiếp tục. Thì trong nhiều phiên họp của đồng dự sự, tôi phát biểu những vấn đề này, và tôi phát biểu còn mạnh nữa, đó là các tăng ni nào làm chủ trì mà không có cao đẳng Phật học là phải cách chức chủ trì. Bây giờ mình không có đủ trình độ thì tất cả vô thất tình nó niệm Phật đi, thất nghiệp niệm Phật đi, mầu nhiệm lắm rồi thất bại niệm Phật đi, trước sau gì cũng được như ý, là thua, từ thua đến thua. Và trụ trì nào đã đạt được các tiêu chuẩn về Phật học nhưng mà không hề thuyết giảng tại chùa mình, mà cũng không mời ai khác đến về đó thuyết giảng, cũng nên cách chức trụ trì. Như vậy tu sĩ để làm gì? Vai trò của tu sĩ là dẫn đường nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cũng như vai trò của bác sĩ là điều trị bệnh. Mà bây giờ mình làm tu sĩ mình không có điều trị bệnh tâm của quần chúng thì phát huy cái gì mà làm tu sĩ làm gì cho nó mệt. Rồi rất nhiều người bây giờ vẫn còn ngộ nhận đó là nó chuyên tu đi, làm Phật sư làm chi, phan dương ngoại trần, nó không đúng chuyên tu, đó là tào lao hết. Đức Phật đó, mỗi ngày nhập thế 9 tiếng đồng hồ ở xã hội, ở các làng xã, ở các thôn xóm, mà một năm có 90 ngày chuyên tu, còn mỗi ngày đều phải tu và nhập thế nhiều hơn. Chúng ta phải bắt chước Đức Phật. Phần 3, các bước nghiên cứu định lượng. Một nhỏ, xác định bản chất của vấn đề nghiên cứu. Chúng ta phải đặt ra các câu hỏi rất là phổ quát. Nghiên cứu cụ thể cái gì? Nội dung và đối tượng nghiên cứu đó có thiết thực hay không? Tính hữu ích và giá trị đó nếu có là cái gì? Thì phần này đó, nó giúp cho quý vị trả lời được trong cái phần 1 của đề cương luận văn và thật và luận án đó, là tầm quan trọng hay là ý nghĩa nghiên cứu về đề tài. Rất nhiều người không nắm được cái này, mặc dù dạy rất là kỹ, viết 3 trang, 4 trang mà đọc vô không biết đó cái gì. Còn cái phần mà vừa nêu đó, như tôi đã nói đó, quý vị giống như đang làm tiếp thị, viết trong vòng 1.5 trang thôi, A4, đọc vô không thích thì người ta cũng phải thích. Ví dụ như quý vị làm đề tài nghiên cứu động cơ xuất gia của giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh, đọc vô cái đó xong rồi đó, giới trẻ đang cơ hội hưởng thụ, cơ hội làm giàu, đọc cho xong có muốn đi tu liền. Thấy giá trị đó hấp dẫn quá, cái lệ lạc mang lợi cho cộng đồng lớn quá, cho nên ta phải hy sinh cái lợi ích cá nhân để phục vụ cho lợi ích quốc dân. Bây giờ mình làm cái tầm quan trọng, không làm nổi bật được cái gì hết. Có người nói đưa vô cuộc đời Đức Phật, giáo pháp Đức Phật thế này thế nọ, có liên hệ gì đó tầm quan trọng đâu? Không có. Phải nhấn mạnh tầm quan trọng đó. Điều 1 là quan trọng đó là cái gì? Điều 2 cụ thể là cái gì? Điều 3 cụ thể là cái gì? Ai đưa ra càng nhiều ý tưởng thiết thực đó thì cái phần làm về tầm quan trọng là đạt yêu cầu. Nghiên cứu định lượng giúp cho chúng ta tham khảo ý tưởng và phương pháp từ các chuyên gia nhằm bổ sung hoàn chỉnh chính sách. Khi chúng ta phỏng vấn thì trong cái mẫu dân số được chúng ta chọn đó, nó phải có các chuyên gia. Các chuyên gia thì họ đã đầu tư về lĩnh vực đó có thể là 20 năm, 30 năm, 40 năm. Kinh nghiệm của họ rất là dày dặn trong lĩnh vực. Chứ còn mình phỏng vấn đối tượng bình dân không thì nó chưa phản ánh được cái mẫu tiêu biểu. Mà chuyên gia thì chắc chắn là họ sẽ giúp cho chúng ta có các ý tưởng và phương pháp thích hợp. Đồng thời nó giúp cho chúng ta đánh giá được vấn đề theo hướng cung cấp các giải pháp ứng dụng thực tiễn. Như là doanh nghiệp, rồi tổ chức chính trị, tổ chức tôn giáo, tổ chức dân sự, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, vân vân. Hai nhỏ, đánh giá các lý thuyết và mô hình liên quan có trước. Về phương diện nhận định á, nghiên cứu Phật giáo qua định lượng sẽ giúp cho chúng ta thể hiện được thái độ khách quan hơn và tiến đến sự trung thực, tiếp cận được với chân lý của vấn đề được nghiên cứu hơn. Về nội dung thì đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu về phương diện lý thuyết hay là phương pháp cũng như là các mô hình nghiên cứu có liên quan đều được thể hiện rõ khi chúng ta sử dụng nghiên cứu định lượng cho các vấn đề Phật giáo. Bài nhỏ, thiết lập mới mô hình nghiên cứu định lượng. Đầu tiên đó, người nghiên cứu phải xác định rõ phương pháp thu thập dữ liệu và quan trọng hơn phương pháp xử lý dữ liệu thích hợp. Thu thập dữ liệu phải mang tính cách tiêu biểu, xử lý dữ liệu phải mang tính khách quan. Chứ mình kèm thái độ mình vô rồi mình phịa vô tùm lum, đưa ra số liệu như thế mà thực tế mình không làm thống kê, rồi mình tự cho ra kết quả. Có nhiều người ăn gian vậy. Và trên thế giới này cũng có nhiều nhân vật nổi tiếng ăn gian đó. Về các nghiên cứu y khoa đó, người ta rất là quan trọng nha. Nhưng mà thỉnh thoảng có một số người bị bán đứng lương tâm. một cái công ty nào đó họ mua chuộc, lấy cái uy tín của nhân vật này để yêu cầu họ tiến hành nghiên cứu một cái gì đó để cho ra cái kết quả mà công ty đó muốn, chứ không phải kết quả thực tiễn nha. Nghiên cứu định lượng phải làm khách quan và trung thực thì mới có kết quả tốt, còn mà không á lại bị bán đứng á, là cũng thua luôn. Ví dụ như là giờ á, là cái nhóm nào đó ta ghét Phật giáo này, nhất là ghét về cái việc ăn chay, thì ta mới thuê những bác sĩ nổi tiếng tiến hành nghiên cứu về cái giá trị của ăn chay. Thì họ đi đến kết luận rằng ăn chay dẫn đến giảm tuổi thọ, ăn chay dẫn đến các bệnh tật, ăn chay dẫn đến béo phì, ăn chay dẫn đến là mỡ trong máu, mỡ trong gan. Chỉ cần công bố kết quả đó ra thôi, ai dám ăn chay. Nhưng mà đối tượng mẫu mà họ chọn lựa là ai? Tín đồ Hồi giáo, tín đồ Công giáo, tín đồ Thiên Chúa giáo. Thì như vậy ta trả lời như thế là đúng rồi. Đây là cái mẫu nó không tiêu biểu. Thì mấy người đó ta có ăn chay đâu. Trong văn hóa tôn giáo của họ, khái niệm ăn chay chỉ là ăn kiêng. Fasting là ăn kiêng. Nhưng mà rất tiếc là nhiều người ở Việt Nam cái dịch tầm bậy tầm bạ, cứ thấy chữ fasting trong tiếng Anh là dịch ăn chay, đó là ăn kiêng. Thì trong cái tháng mùa chay mà phải dịch là tháng mùa kiêng của người theo đạo Hồi đó, thì từ lúc mặt trời lên, trước khi mặt trời lên vào bữa sớm khuya cho đến mặt trời lặn là kiêng ăn, kiêng uống. Nhưng mà họ vẫn được ăn thịt cá bình thường. Sau cái khoảng thời gian đó thì họ ăn thịt cá bình thường. Là dịch là tháng mùa chay, làm sao đúng được. Nhiều người ta dịch trật lắm, mà dịch trật nó trở thành phổ biến luôn. Bởi vì á, các bác sĩ đó người ta chưa từng nghiên cứu về tôn giáo, ta không hiểu được cái khái niệm fasting lên trong các tôn giáo phương Tây là cái gì. Còn vegetarian trong khái niệm của các tôn giáo ăn chay là cái gì, rồi vegan là cái gì, họ không nắm được ba khái niệm này. Cho nên dịch tầm bậy tầm bạ, và cái ảnh hưởng của họ nó được lan rộng, cho nên từ đó một cái khái niệm dịch sai nó trở thành phổ quát quá. Cho nên là phương pháp thu thập dữ liệu phải mang tính chuẩn mực thì cái kết quả cho ra mới chuẩn. Về phương pháp á, thì chúng ta phải dùng các công cụ cân đo đong đếm. Chúng ta phải có các bảng câu hỏi có cấu trúc tốt, một lâu mã, hai lâu mã, ba lâu mã và phần một, phần hai, phần ba. Mỗi một phần nó có nhiều câu hỏi, trong nhiều câu hỏi thì nó có bốn cái sự lựa chọn trả lời A, B, C, D để tiến hành phỏng vấn. Và song song với việc đó chúng ta phải tiến hành khảo sát nữa. Tức là mình làm quan sát viên, là mình nhìn thấy một cái mẫu đối tượng nào đang tham gia một sự kiện gì đó để ta nhận định về thái độ cũng như là mục tiêu tham gia của những người tham dự đó. Thì phần quan sát này đó nó được thể hiện sâu ở trong phương pháp định tính. Khi làm đúng phương pháp và nghiên cứu Phật giáo qua định lượng, chúng ta sẽ có được mô hình mới phù hợp với các điều kiện nghiên cứu đạt tiêu chuẩn. Và phương pháp này nó giúp cho chúng ta có thể nêu ra được các giả thuyết, là chỉ rõ được các mối quan hệ giữa các khái niệm trong mô hình để hướng tới tính phổ quát hóa sau khi kết quả nghiên cứu đã được công bố. Đặc điểm đó thì phương pháp định lượng có tính ưu việt hơn, hiệu quả hơn và có giá trị sử dụng cao hơn những phương pháp bao gồm là nghiên cứu định tính, tức là chỉ nói về thái độ, quan điểm v.v. Trên thực tế á, thì các nhà nghiên cứu về xã hội học á, ta khuyên đó là mình phải tiến hành nghiên cứu vừa mang tính định tính và vừa mang tính định lượng để bổ sung cho nhau. Càng con số thống kê thì định lượng là số 1, càng con số về cái kinh nghiệm thực tiễn của các chuyên gia thì nghiên cứu định tính để chúng ta lấy được quan điểm, thái độ của họ. Bốn nhỏ: xây dựng thang đo và các bảng câu hỏi thích hợp. Nhà nghiên cứu phải tiến hành làm than đo cho các nhân tố trong mô hình. Để chúng ta phải làm quen với khái niệm than đo ha, tức là các cái tiêu chí chuẩn mực về thế nào là có chất lượng tuyệt hảo, chất lượng tốt, chất lượng khá, chất lượng trung bình, chất lượng kém, chất lượng quá kém. Chúng ta phải đạt được cái định nghĩa căn bản đó và nêu ra cái tiêu chí đó ngay từ ban đầu để tiến hành chọn các nhóm đối tượng tham gia. Và khi làm than đo của những bản câu hỏi đó, thì nhà nghiên cứu đừng nên bỏ qua việc sử dụng thành quả nghiên cứu của các công nghiên cứu đã được công bố trước đó. Nên nó có thể góp phần định hướng cho chúng ta. Theo đó mình có thể điều chỉnh bổ sung tốt hơn. Cho nên làm những đề tài này, nếu biết cách đó, mình dùng những cái kết quả nghiên cứu cho các vấn đề có nội dung gần giống nhau. Nhưng mà đừng lấy đó làm cái cớ để mình tốt nghiệp sớm nha. Nói ví dụ như nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh đó, lấy các cái luận án, luận văn của các trường đại học khác, chỉ sửa lại chút xíu là xong rồi. Ví dụ như người ta đề, cái chủ đề của ta là nghiên cứu cách thỏa mãn khách hàng của ngân hàng Vietcombank tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái khái niệm mà thỏa mãn khách hàng đó, nó được là xem là một cái phạm trù lớn để quyết định đến cái sự thành bại trong kinh doanh, giúp cho cái nền tảng kinh doanh đó, từ kinh doanh vừa trở thành kinh doanh lớn, từ kinh doanh lớn trở thành kinh doanh mang tính quốc gia, từ kinh doanh quốc gia mang tính cách là tập đoàn, là đa quốc gia và toàn cầu, nếu đi đúng. Còn nếu mà đi ngược á, đi sai đó, thì từ cái lớn nó nhỏ dần cho đến làm phá sản. Và nếu như mà người nào đó mang tính đối phó đó nha, thì người ta sẽ cần sửa lại chút xíu thôi. Nghiên cứu thỏa mãn khách hàng, thay vì đó là của ngân hàng Vietcombank, thì ta sửa lại của ngân hàng Vietinbank. Thì như vậy, toàn bộ cái phương pháp nghiên cứu của cái công trình có trước đó được chúng ta thừa hưởng hết. Các bản câu hỏi mà chỉ sửa lại, và đây là Vietcombank, đây là Vietinbank, thì đâu còn có gì là mới nữa đâu. Nhưng mà trong nghiên cứu thì ta vẫn chấp nhận. Hoặc là ta đổi từ cái đối tượng, thấy không? Nghiên cứu cách thỏa mãn khách hàng thì là thỏa mãn tín đồ, nghiên cứu cách thỏa mãn tín đồ của các ngôi chùa tại thành phố Hồ Chí Minh. Ta lấy bản câu hỏi của khách hàng ngân hàng hay là khách hàng của một cái công ty nào đó. À, thì ở trong nghiên cứu và định lượng đó, nó cho phép chúng ta sử dụng những cái đó. Nhưng mà mình phải điều chỉnh bổ sung cho nó mới hơn, có giá trị hơn. Các mẫu tiêu chuẩn đặt ra nó phải đạt được cái chuẩn mực tốt hơn. Chứ mình BQC là sửa đổi một vài khái niệm không thì làm nhanh lắm, 3 tháng là xong cái luận án tiến sĩ. Nhưng mà làm xong rồi không dám ra công bố, giấu luôn. Thì nó không có đóng góp chắc xám của mình nhiều. Cho nên kế thừa thành quả là một điều, phải có phương pháp tiếp cận mới, bổ sung những điều mà các kết quả nghiên cứu trước chưa có. Như vậy, để làm công việc này, chúng ta phải hoàn thiện bản câu hỏi để điều tra, theo đó thu thập các dữ liệu thực nghiệm có liên hệ. Bản câu hỏi mà làm đúng định hướng thì làm rất là nhanh. Có nhiều người chủ đề thì đặt ra một nẻo, mà bản câu hỏi đi theo một ngã, nó không có liên hệ nhiều. Như vậy đưa ra cái kết quả thống kê xong rồi để chứng minh một cái gì đó, phổ quát một cái gì đó, không thuyết phục. Cho nên ta buộc phải đính kèm các bản câu hỏi đi theo. Và lúc mà bảo vệ luận văn đó, hay luận án đó, thì các cái đề tài về định lượng này đó, người ta còn kêu mình đưa ra bằng chứng nữa. Nhiều người ta kêu mình đưa bằng chứng, nó là mình phỏng vấn chuyên gia. Thì chuyên gia cụ thể là ai? Nghe tên mình thấy là có đúng thật sự là chuyên gia lĩnh vực đó không? Nếu không có thì đó là như vậy là mình đưa ra tiêu chí thì rất là chuẩn, nhưng mà thực hiện thực tế thì nó không đạt được yêu cầu. Thì cái đề tài đó cũng rất khó đạt được yêu cầu. Năm nhỏ, phân tích các dữ liệu nghiên cứu, tức là tiến hành điều tra một cách khách quan. Khái niệm điều tra này không phải là liên hệ đến tội phạm học nha. Tức là khi mà mình đi tới phỏng vấn các nhóm xã hội được xem là mẫu dân số được chúng ta chọn, thì cái công việc đó đều được xem là điều tra mang tính xã hội học. Cần thu thập đầy đủ các dữ liệu, phân loại theo thống kê và mô tả. Dữ liệu định lượng được dùng để phân nhóm bao gồm con số, tỷ số, số lượng, mức độ. Cho nên ai giỏi về toán học á, thì chọn các đề tài này làm rất là thú vị. Chúng ta cần phải tiến hành phân loại biến số. Ví dụ như đối với vật lý thì nó gồm có yếu tố nhiệt độ, nó là nóng và lạnh, rồi số lượng nhiều hay là ít. Còn đối với những cái câu hỏi liên hệ đến thái độ á, tâm lý á, thì nó có những cái thái độ tích cực, tiêu cực, trung tính, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an. Đối lập với thái độ này đó là điềm tĩnh, bản lãnh, tự do, thông dong, tự tại, thoải mái, thảnh thơi, vân vân. Còn về phương diện xã hội đó thì có nhóm chính trị, nhóm kinh doanh, nhóm nhà giáo, nhóm các chức nghiệp ngành nghề khác, nhóm bình dân, nhóm cùng đinh của xã hội, rồi nhóm giới tính nam và nữ, nhóm giới tính ô môi bd, đủ thành phần hết. Chúng ta phải tiến hành đa dạng. Và khi phân tích các mối quan hệ đó thì chúng ta đặt ra là cái tương quan trong mối quan hệ đó là gì, rồi nhân tố trong các mối quan hệ đó là ai. Và khi phân tích sự khác biệt thì chúng ta phải tiến hành kiểm định sự khác biệt. Ví dụ như dùng phần mềm ANOVA để mình phân tích, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rõ được các cái nhóm mà được chúng ta chọn lựa như thế nó thể hiện ra đặc điểm gì. Các phần mềm nó hỗ trợ cho chúng ta một cách rất là thuyết phục ở mức độ tiên đoán. Và theo đó chúng ta đưa cái cách nhận định đánh giá của chúng ta vào trên nền tảng là phần mềm hóa này. Cũng cần dùng thêm các phần mềm thống kê như là SPSS hoặc là eViews để phân tích. Thực ra bây giờ trên mạng đó, quý vị chỉ cần đánh cái từ khóa là phần mềm phân tích thống kê miễn phí, nó ra hàng loạt. Cái này thì tôi đã soạn cách đây cũng đã 7-8 năm rồi, từ năm 2012. Đến bây giờ thì tôi chưa có cập nhật là nó có mấy chục cái phần mềm để giúp cho ta phân tích thống kê. Quý vị chịu khó vào trong Google để cập nhật. Còn ai biết tiếng Anh nữa thì chúng ta dùng những cái từ khóa tiếng Anh để search. Đó. Sáu nhỏ, trình bày kết quả nghiên cứu. Khi tiến hành thu thập dữ liệu trên nền tảng điều tra xã hội học, chúng ta phải trình bày được những đóng góp mới được phát hiện trong luận văn hay luận án của mình cụ thể là cái gì, theo ngôn ngữ thống kê học chứ không có theo ngôn ngữ cảm xúc. Thông qua đó chúng ta có thể tiến hành là một vài nghiên cứu so sánh tương tự nhằm làm nổi bật đóng góp của bản thân chúng ta. Ví dụ như là các nghiên cứu trước đó của các nhân vật rất lỗi lạc có cái kết quả là A đi, và nghiên cứu chúng ta cũng cùng phương pháp tương tự có kết quả là B. Chúng ta tiến hành so sánh hai cái kết quả A và B này một cách rất là khoa học bằng các phần mềm thống kê, để từ đó chúng ta đưa ra cái đề nghị về thay đổi chính sách cho một tổ chức, hoặc là tổ chức chính phủ, tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội, dân sự hay là tôn giáo. Thì tôi tin rằng là việc làm nghiêm túc đó sẽ giúp cho những người có vai trò quyết định chính sách đó phải cân nhắc và điều chỉnh thích hợp. Bảy nhỏ, kết luận và kiến nghị. Trong nghiên cứu Phật giáo về định lượng á, điều quan trọng là kết luận của chúng ta là cái gì. Còn bản thân có sự nghiên cứu, nếu không có kết luận, nó không có tạo ra cái suy nghĩ về chính sách được. Và từ cái kết luận đó, chúng ta đưa ra những cái khuyến cáo hay là kiến nghị. Phải thay đổi chính sách như thế này, phải điều chỉnh như thế kia, thì cái kết quả nó sẽ đạt được là những gì mà chúng ta có thể nắm bắt được ở trong lòng bàn tay của mình. Tức là từ những kết quả cụ thể mình nêu ra là nó mới thuyết phục được. Thì tôi nói ví dụ như là tại sao tôi không đi theo cái hướng tín ngưỡng mà chùa tôi Phật tử đến vẫn đông, tham dự nhiều cái hoạt động Phật sự nhiều hơn trong cái giai đoạn mà chỉ có đơn thuần là tín ngưỡng. Tôi có những cái con số cụ thể. Nếu quý vị không tin thì cứ đến vào những cái ngày quy mỗi tháng lần, cứ lên trên mạng vào ngày 29 tháng 11 này nè nha, là có lễ quy, quý vị cứ tới quan sát thử có phải 400-500 người tới dự không. Tại sao có nhiều chùa một năm tìm một cái lễ quy ra không có người tham dự, mà chùa thì đến 9 lần 10 lần hay là 12 lần, đó là chưa nói đến những quy lẻ nữa. Ví dụ như là nhóm Phật tử ở nước ngoài về, một gia đình của họ, thì mình đâu có thể chờ đến tháng sau, phải quy liền lập tức. Hoặc là người ta ở tỉnh thành xa thì đi lên, nó nói là thầy ơi cho con quy, con chỉ thích quy với thầy. Nhưng lại nói chờ tôi tháng sau, ta quay về ta đổi ý liền. Thì phải quy liền tại chỗ. Đấy. Thì vậy là cái gì chúng ta cũng phải có các số liệu cụ thể, từ hiện thực hết á. Thì lúc đó mình mới đi ra cái kết luận A, B, C. Và kết luận đó nó có cái tính thuyết phục cao. Rất tiếc là bây giờ tôi bận nhiều Phật sự quá, không thể tiến hành nghiên cứu định lượng để minh họa hay cụ thể là chứng minh cho các đề xuất cải cách Phật giáo của mình được. Trong phần kiến nghị thì nhà nghiên cứu có thể nêu ra các kiến nghị cho các hướng nghiên cứu mới khi mà mình chưa có dịp chạm đến đó, mặc dù mình rất quan tâm đến đó. Nên là mình có thể đề xuất rằng là các nhà nghiên cứu sau này đó nên khai thác theo góc độ A, B, C mà tôi rất muốn nhưng mà tôi đang bỏ ngỏ. Thì vậy là những nhà nghiên cứu khi ta làm đề cương luận án á, hay là đề cương luận văn á, người ta sẽ đọc vào các cái khuyến nghị này. Đây là lĩnh vực đó còn mới nè, chưa có người quan tâm nè, mặc dù nó rất là khó, thách đố của nó rất là lớn, nhưng mà phải chấp nhận mạo hiểm để đi vào thì cái cơ hội đóng góp đó mới nhiều hơn. Phần 4, các loại hình nghiên cứu định lượng. Một nhỏ, nghiên cứu điều tra quan sát, tức là gọi là survey research. Về khái niệm đó, thì nghiên cứu quan sát được sử dụng để tìm các sự kiện bằng cách sưu tầm dữ liệu từ dân số hay còn gọi là mẫu, nhằm hiểu rõ hoặc giải thích hiện tượng trong bản chất tự nhiên, tên gọi là natural setting, nhằm cung cấp thông tin cho chính phủ hay các tổ chức thấy rõ được mối quan hệ nhân quả của vấn đề để tạo ra tính dự tri, tức là mình có thể dự đoán tương lai. Hôm nay quý vị có theo dõi bầu cử của Hoa Kỳ không? Thì ông Sandy, thì ông là ứng cử viên trong nội bộ của đảng Dân Chủ và ông bị thua ông Joe Biden. Thì ông đã dự đoán được từ hồi tháng 10 á, nha. Ông nói đó là ông Trump sẽ thua. Và những cái bang ông Trump xua đó, ông sẽ nói ngược rằng là gian lận là số phiếu điểm gian, cho nên đề nghị kiểm tra phiếu lại. Khi kiểm tra phiếu lại bị thua nữa thì ông phủ định và không có chuyển giao quyền lực cho chính phủ mới một cách hòa bình. Ông sẽ kiện cho đến cùng bằng các cuộc đối chiếu pháp lý. Bây giờ đối chiếu lại, mới hồi tháng 10 ông Sandy nêu ra cái dự tri của ổng, đến bây giờ nó diễn ra đúng như vậy. Cho nên là hiện nay ở bên Mỹ á, ta mới gọi ông này là Thánh Sandy. Tức là ông dự trị nó quá chính xác. Tất cả những nhà chính trị có kinh nghiệm á, người ta đều là làm thống kê hết, hoặc là trợ lý của họ làm công việc đó. Ta dựa vào các cái kinh nghiệm của những cuộc bầu cử tổng thống trước. Rồi ban đầu là gọi là ban chiến lược, khi mà hai ứng cử viên đó nó xích sao cái số liệu với nhau về đại cử tri hay là cử tri phổ thông, thì ban chiến lược đó nó vẫn là Pennsylvania. Ai thắng cái ban đó là vừa quyết định cái số thành bại. Thế như vậy người ta nêu ra được hết, thì cái đó nó gọi là dự tri. Còn trong Tịnh Độ Tông thì có cái tiêu chí là dự chi thời chí, nên là biết được cái giờ mình sẽ ra đi. À, đôi lúc có một số người chủ quan thấy mình hơi bệnh nặng chút xíu, đó là tối nay tôi đi, hoặc ngày hôm sau đi, đến 3 tháng sau không đi, rồi cố gắng tuyệt thực không đi nữa. Cái đó không phải dự tri, là mình cố áp đặt cái quan điểm của mình lên cái sự kiện mà mình không có kiểm soát được. Tôi có xem clip của Đại sư Trí Quang 3 ngày trước khi mất, và clip này thì không có phổ biến rộng, và tôi cũng yêu cầu không phổ biến rộng. Thì 3 ngày trước khi mất đó, đại sư nói với các học trò của mình là tối nay thầy sẽ đi. Thì 9 giờ tối đại sư thức dậy, nói là còn vài Phật sự nữa, 2 ngày sau mới đi. Nói xong là sai các thị giả mua bông hoa trắng để dâng lên bàn thờ của mẹ và làm một số việc, đúng 2 ngày sau đi. Đó là dự tri thời chí. Rất là đặc biệt. Và đi trong trạng thái rất tỉnh táo, mặc dù người già nào cũng phải ốm ha, gương mặt hốc hác, nhưng mà rất tỉnh táo. Thì trong nghiên cứu định lượng đó, nó giúp cho chúng ta dự tri được, dựa vào các cái kết quả và số liệu cụ thể là chúng ta đoán được những cái tình huống tương tự đó nó sẽ xảy ra trong tương lai là cái gì. Thế là tôi cảnh báo nhiều lần trong hàng trăm bài giảng, nếu chúng ta không cải cách Phật giáo Việt Nam về cách hành đạo, về những cái tiêu chí mà đã tôi nêu ra, chủ trì phải thế này, chủ trì phải thế kia, phải thuyết pháp, phải giảng kinh, thay đổi nội dung kinh sách, chứ không chỉ đơn thuần là thuần việc không đâu. Rồi tổ chức nhiều hoạt động và sự kiện để cho Phật tử tham gia, thì 3 thập niên sau chúng ta sẽ bị bỏ qua mặt với một khoảng cách khá lớn bởi đạo Công giáo tại Việt Nam. Nó giống như Tin Lành, giống như Hàn Quốc. Tất cả chúng ta còn sống được 3 thập niên nữa mà, chúng ta sẽ thấy điều đó xảy ra. Rất là đau lòng, bởi vì chúng ta đánh giá thấp. B. Bản chất, chúng ta cần phải tiến hành thu thập một cách có hệ thống các thông tin từ người hồi đáp cho các mục tiêu hiểu và dự đoán các phương diện hành xử của mẫu dân số được chọn nghiên cứu. Thì khái niệm người hồi đáp là gì? Tức là những người tham gia trong cái cuộc gọi là khảo cứu xã hội của chúng ta. Dù người đó là ai, thì cái khái niệm chung để chỉ cho họ đó là người hồi đáp, respondent ở trong tiếng Anh. Và mục tiêu của những cái bản câu hỏi hồi đáp này đó là chúng ta nêu ra được các phương diện hành xử của mẫu dân số, tức là đối tượng được chúng ta mời tham gia và chọn để làm nghiên cứu. Về kết thúc thì nghiên cứu Phật giáo qua định lượng giúp cho chúng ta sử dụng mẫu có tính khoa học cao, thiết kế bản câu hỏi, phân tích các dữ liệu nhằm đánh giá đặc điểm dân số với độ chính xác thống kê cao. Cho nên vấn đề quan trọng trong nghiên cứu định lượng á là bản câu hỏi ha. Rồi, thứ hai đó là phân tích dữ liệu từ các câu hỏi đó. Về loại hình, chúng ta có thể tiến hành điều tra bao quát, tức là điều tra chung, hay là điều tra cụ thể về cái gì đó. Điều tra bao quát được hiểu là cách thu thập thông tin về dân số, thiết chế hiện tượng mà không cần đến việc là quan tâm về mục tiêu giả thuyết cụ thể. Còn điều tra cụ thể là thu thập các dữ liệu một cách có mục tiêu. Đấy. Thì hai cái này nó hỗ trợ bổ sung cho nhau. Thì đối với điều tra mục tiêu đó, hay là điều tra cụ thể đó, thì chúng ta phải nêu ra cái mục tiêu cuối cùng của mình là gì trong cái mẫu nghiên cứu này. Ví dụ như quý vị muốn đề nghị giáo hội cải cách chính sách xuất gia, thì cái mục tiêu cụ thể trong đây đó là chúng ta muốn dân số người xuất gia gia tăng ở trong các hệ phái Phật giáo, bao gồm Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Phật giáo Đại Thừa, rồi hệ phái Các Sĩ và các cái trường phái của Đại Thừa khác nhau. Thì chúng ta phải tiến hành nghiên cứu cụ thể các cái đối tượng đó. Rồi từ đó đó mình mới đưa ra một cái thống kê đối chiếu là trong vòng 12 năm từ 2008 cho đến 2020, số lượng người xuất gia mới ở Phật giáo Đại Thừa là bao nhiêu phần trăm trên 57.000 tăng ni, số lượng các nhà sư Nam truyền bao nhiêu phần trăm, số lượng các nhà sư Khmer bao nhiêu phần trăm, số lượng các tu sĩ phái Các Sĩ là bao nhiêu phần trăm, và trong tổng số bao nhiêu phần trăm đó là bao nhiêu phần trăm hòa tục, tỷ lệ còn giữ lại trong tu tập suốt 12 năm kể từ ngày xuất gia là bao nhiêu phần trăm. Hiện nay là chúng ta hoàn toàn không có những thống kê này về phương diện giáo hội trung ương, giáo hội cấp thành phố, đừng nói chi là quận, huyện, phường, xã hay là ở các tự viện. Chúng ta rất là thờ ơ với những vấn đề này, cho nên nó không có mang tính khoa học được. Thì các nghiên cứu đó nó mang tính cách là gì? Cụ thể, để tiến đến những cái mục tiêu rất là cụ thể. Và thông qua đó tự động mình rút ra được những cái dự tri mang tính chính sách. Ngoài điều tra bao quát và cụ thể, chúng ta có điều tra dân số hay là điều tra mẫu. Điều tra dân số được hiểu là thu thập dữ liệu từ tất cả thành viên dân số. Ví dụ như là chúng ta điều tra dân số tại quận 10, dân số tại thành phố Hồ Chí Minh, dân số tại Hà Nội, vân vân. Hoặc là chúng ta làm điều tra mẫu từ một số mẫu thôi, thành phần tiêu biểu đó, đối tượng được chọn lọc vì chúng ta có ít thời gian và tiền bạc để làm công việc này. Như vậy là cái điều tra mẫu á, nó được gọi là gói gọn ở trong một cái phạm vi số lượng nhất định, là dĩ nhiên phải thay được cái tính tiêu biểu chứ không phải là toàn bộ dân số ở một cái khu vực đó hay là một cái địa danh đó. Phạm vi rộng đó là quốc gia. Ngoài ra thì còn có điều tra thường xuyên và điều tra đặc biệt. Điều tra thường xuyên là tiến hành liên tục theo thời gian đã dự định, ví dụ như là mỗi tháng làm một lần. Còn cái điều tra đặc biệt đó là chúng ta điều tra trong giai đoạn đột xuất, hay là nó mang tính cách đó là chỉ có một lần thôi, trong một năm hay là trong một quý, trong một cái nhiệm kỳ. Ngoài ra chúng ta còn có phân loại điều tra sơ khể và điều tra cuối cùng. Điều tra cơ thể là tiến hành các điều tra mẫu ở phương diện rộng, còn điều tra cuối cùng là dựa vào các kết quả sơ khể để đi đến cái việc điều tra cuối cùng, theo đó tạo ra kết quả chuẩn xác tương đối. Ngoài ra thì chúng ta còn có điều tra chiều dọc và điều tra chéo. Điều tra chiều dọc là hiện tượng được khảo cứu trong nhiều giai đoạn khác nhau, tìm ra mối quan hệ nhân quả giữa chúng. Còn điều tra chéo là mẫu khảo cứu được tiến hành trong một thời điểm, thời gian nào đó để tìm ra mối quan hệ và của các biến thiên của chính đó. Ngoài ra còn có điều tra so sánh, tức là tình trạng của hai biến thiên hay là hai mẫu được đối chiếu với nhau. Ví dụ như quý vị so sánh là sự tăng trưởng tín đồ Phật giáo và Thiên Chúa giáo tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1975 đến 2000. Thế ở 75 á là họ có bao nhiêu dân số, chúng ta bao nhiêu? Sau 30 mấy năm hay là 40 năm hơn thì cái tăng trưởng tỷ lệ của họ là bao nhiêu phần trăm, Còn cái tăng trưởng chúng ta mặc dù nó cũng vẫn gia tăng, nhưng mà so với bên kia là chúng ta giảm. Thì các lời chơi so sánh đó nó giúp cho chúng ta dễ thay đổi chính sách lắm. Chứ còn nếu mà mình chỉ thấy bên mình tăng không á, mình không so sánh với các hiện tượng tôn giáo khác, thì mình không có đưa ra cái động cơ để phát triển được. Và tương tự tôi cũng đề nghị một vài lần trong hội đồng trị sự đó, là có phải đặt là tiêu chí cho các trưởng ban trị sự rằng là ở trong một nhiệm kỳ gồm có 5 năm thì những tỉnh vùng sâu vùng xa vùng Tây Nguyên phải đạt được chỉ tiêu tăng trưởng số lượng Phật tử bao nhiêu phần trăm. Ví dụ mình đặt ra là 5%, còn những cái tỉnh thành lớn như Sài Gòn, Hà Nội mình phải đặt ra ví dụ là 10%, rồi tổng số các chùa phải được gia tăng bao nhiêu phần trăm. Chúng ta phải đặt ra tiêu chí để buộc các vị lãnh đạo Phật giáo đó gọi là nỗ lực hết mình để đóng góp. Chứ còn nếu mình không có tiêu chí gì hết đó, thì tất cả dậm chân tại chỗ thôi. Còn các doanh nghiệp bên ngoài tại sao người ta mau phát triển? Bởi vì họ đều đặt ra các tiêu chí bằng con số cụ thể. Ai làm vượt trội hơn được thưởng. Công ty tư nhân sẽ thưởng cao hơn công ty nhà nước. Ví dụ như là ngân hàng Vietcombank đấy, tổng phó tổng giám đốc của toàn quốc kiêm giám đốc của chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Đó là chị Nga, tức là Quy với tôi. Thì chị cho biết đó, chị mỗi một năm mang về cái lợi nhuận cho ngân hàng Vietcombank mấy ngàn tỷ đồng, có năm là 5.000 tỷ, có năm là 4.000 tỷ. Nhưng mà tiền thưởng chị không có, tháng lương cũng có 150 triệu thôi. Như vậy là quách lắm rồi. 150 triệu thì mình thấy đối với người Việt Nam là quá lớn phải không ạ? Nhưng mà đối với nước ngoài đó thì là bao nhiêu đâu. 150 triệu thì có khoảng chừng 7.000 Mỹ Kim. Mà cái lợi nhuận mang về được đó, sau khi trừ thuế và trả lương hết tất tần tật rồi đó, là mấy ngàn tỷ đồng. Nếu là ở nước ngoài người ta thưởng rất là cao, có thể ta thưởng lên hàng tỷ đồng đó. Nhưng không đơn giản đâu. Đó là lý do tại sao các tập đoàn tư nhân phát triển hơn các tập đoàn nhà nước. Vì ta có chính sách thưởng. Và cái thưởng đó nó mới khích lệ cái động cơ đóng góp. Còn Phật giáo chúng ta đó thì hầu như không có này. Đến là mỗi lần tổng kết Phật sự, nhiều người không làm gì hết cũng nhận bằng khen. Chứ còn tiêu biểu thôi không có làm gì hết trơn, cũng nhận bằng khen đều đều. Còn người làm đó thì không có bằng khen. Ê, thì làm sao thúc đẩy cái sự đóng góp được. Chứ hồi chúng ta cứ dàn mặt trận, hệ phái A có người A tiêu biểu, hệ phái B có người B tiêu biểu, hệ phái C có người B tiêu biểu, vì họ là đối tượng gọi là tiêu biểu, tức là quy hoạch, đó theo con ngữ ngoài đời đó. Đối tượng quy hoạch, có làm không có làm, có đóng góp, họ vẫn nằm với vai trò đó. Còn có nhiều người ta làm mệt xỉu luôn, thì không có gì hết á. Mặc dù mình đi tu mình không quan trọng thứ này, nhưng tôi đang nói về cái cách quản trị và những cái tiêu chí liên hệ đến các con số cụ thể. Nếu chúng ta không mạnh dạn cải cách những điều đó, Phật giáo chúng ta không phát triển được theo hướng bền vững. Vì tôi tham gia giáo hội đã 18 năm rồi. Và từ năm 91 là tôi đã làm phụ trách triển lãm chính của Đại hội Phật giáo năm đó. Lúc đó mới chỉ có 21 tuổi thôi. Tham dự biết bao nhiêu phiên họp của giáo hội, thì tự động mình có được những cái kinh nghiệm thực tiễn. Ngoài ra thì chúng ta cũng có các cái điều tra đánh giá, bao gồm đánh giá chương trình, đánh giá ứng dụng chương trình của tổ chức, chính phủ nhằm cải thiện chính sách hay là nâng chất lượng đầu ra. Các nghiên cứu đánh giá này rất quan trọng. Hoặc là điều tra tài liệu. Tài liệu đó tồn tại dưới dạng là nguồn thông tin được sử dụng để trả lời các câu hỏi nghiên cứu của chúng ta. Thông tin đó là tin chính phủ, hay là thông tin báo chí, hay là thông tin là lề trái, thông tin lề phải. Mình có thể phân loại ra. Các thông tin đó nó đều có những giá trị tham khảo nhất định. Hai nhỏ, thiết kế bản câu hỏi. Về khái niệm, bản câu hỏi đó thì gồm có các câu hỏi được nhà nghiên cứu sắp xếp theo một cấu trúc có dụng ý từ một nhóm đối tượng được nghiên cứu nhằm trả lời các câu hỏi được đặt ra với mục đích phục vụ cho việc nghiên cứu hướng đến việc cải thiện chính sách. Về bản chất á, bản câu hỏi là công cụ tiên quyết trong việc thu thập thông tin. Bản câu hỏi có chất lượng cao thì nội dung được điều tra và nghiên cứu sẽ trở nên toàn diện và có giá trị. Là chúng ta phải đặt ra các bản câu hỏi chất lượng. Và câu hỏi chất lượng thì phải là những câu hỏi rất là nhét lửa, đọc lên là mình thấy là nó nóng vấn đề liền. Đi sát vấn đề, sát sườn với thực tiễn. B, các bước thiết kế bản câu hỏi. Bước 1, xác định mục tiêu của câu hỏi là gì. Nếu chúng ta không xác định mục tiêu thì câu hỏi đặt ra nó không hấp dẫn, không đi sát được. Mục tiêu một cách cụ thể và vấn đề nghiên cứu có liên hệ mật thiết với nhau. Nhu cầu thông tin và khung lý thuyết cho các mục tiêu đó. Chúng ta phải nắm vững mối quan hệ giữa thông tin, câu hỏi và dữ liệu. Bước 2, xác định đối tượng khảo sát và mẫu khảo sát dự kiến. Đối tượng khảo sát chúng ta phải nêu ra, và trong đối tượng đó chúng ta chọn các cái mẫu tiêu biểu. Rồi chúng ta phải nhấn mạnh đến cách thức thu thập số liệu. Nếu quý vị đến một cái khóa tu chỉ có 4 tiếng đồng hồ, rồi mình yêu cầu người ta đọc ghi tại chỗ, trả lời tại chỗ, thì ta chưa có dịp suy nghĩ, ta làm đại cho nó có, thì cái chất lượng đó không có cao. Như vậy thì mình phải xin phép ở đơn vị tổ chức cho phép mình giải thích nó về ý nghĩa tầm quan trọng của các bản câu hỏi này là cái gì, và yêu cầu mọi người đó là nói một cách rất là xác thực. Còn tên thật của họ, họ có thể ngại, họ không đưa ra, họ có thể để tên bút danh, có chữ ký, có bằng chứng ra ngoài, chứ không phải là cái người nghiên cứu tự phịa ra những cái thông tin này, tự tưởng tượng ra rồi áp đặt lên để đưa ra một cái kết quả. Tức là phải có số liệu thật. Cho nên xác định được mẫu khảo sát dự kiến đó và cách thức thu thập dữ liệu đó là rất quan trọng. Theo đó chúng ta xác định được vấn đề nghiên cứu, thông tin cần nghiên cứu. Chúng ta cần phải liệt kê dự kiến danh sách những gì cần biết, phải tiên liệu được các biến số đo lường được sử dụng và phân tích. Và trong bản câu hỏi đó cũng nên kèm theo các câu hỏi mở, chứ không phải là câu hỏi trả lời A, B, C, D để cho ta tự viết, hoặc là mình hỏi để cho ta trả lời mình thấu băng, gọi là quay video. Và ở đây đó là tự do trình bày quan điểm. Phỏng vấn thử để tham khảo ý kiến từ các chuyên gia. Từ đó đó, quý vị có thể điều chỉnh bản câu hỏi trở nên thích hợp hơn. Trước khi phổ biến các bản câu hỏi này đó, thì chúng ta phải làm việc với người hướng dẫn để xem người hướng dẫn có điều chỉnh gì hay không, bổ sung cho chúng ta những điều cần thiết chưa, cũng như là các chuyên gia, rồi mới tiến hành. Bước 3, đánh giá nội dung câu hỏi, nghĩa là các sự kiện hay là vấn đề nghiên cứu đó có thật hay không, hay là chỉ giả định. Giả định là không xài được. Kiến thức của nhóm hay là mẫu được hỏi có chuẩn hay không. Nếu mà họ không có kiến thức thì họ đâu biết gì đâu trả lời. Họ để vô A, B, C đại, cứ quẹt đại rồi đạp lại thôi, thì kết quả nghiên cứu đó là có như không thôi. Cho nên là chúng ta phải có thời gian để giải thích từng câu một, mà giải thích nó càng tốt. Ví dụ câu A, câu 1 đi, có A, B, C, D, thì ta giải thích nội dung của câu A là gì. Và lúc đó mới nói là mời quý vị phản hồi bằng cách là chọn một trong bốn câu hỏi sau đây, A, B, C, D ra sao, ai thuộc tình huống nào thì chọn cái tình huống đó, chứ không phải là chọn đại. Ý kiến thái độ của người được hỏi rất quan trọng. Thông tin cá nhân của người được hỏi cần thiết để phân loại, liên lạc và tìm kiếm các biến số liên quan. Nếu không có vấn đề tế nhị, chúng ta cần phải có địa chỉ thật, email, số điện thoại của người là tham gia trả lời câu hỏi, để khi mà về chúng ta tổng kết, chúng ta thấy cái dữ liệu, nhất là thái độ trả lời tự do của người này đó, nó mở ra thêm nhiều cái cái cơ hội mới, nhiều vấn đề mới có liên hệ, cho nên mình tới mình gặp lại lần nữa. Chứ nếu mà mình không có những thông tin liên lạc này, làm sao mình tìm ra? Rồi muốn người ta yêu cầu nói bằng chứng đâu thì đưa ra cái đối chiếu lại, địa chỉ giả, email dởm, Weber, Zalo không có thật, rồi Facebook là Facebook chỉ có hình avatar, không có địa chỉ thật, con người thật, mà chỉ là một bút danh thôi, thì làm sao mà mình tiến hành nghiên cứu kế tiếp? Thì những người như thế mà mình mời tham gia vào trong nhóm á, để đặt câu hỏi thì không thể phản ánh đúng hiện thực được. Bước 4, xác định dạng câu hỏi và hình thức trả lời. Câu hỏi đóng, tức là có nhiều lựa chọn theo thứ tự, dạng câu hỏi có hoặc là không, dạng câu hỏi chỉ có một lựa chọn, dạng câu hỏi có nhiều lựa chọn, dạng câu hỏi phân cực, tức là đối lập nhau, dạng câu hỏi là thước đo xếp hạng, tức là tuyệt hảo, giỏi, khá, trung bình, thấp, kém, dưới kém, câu hỏi phức hợp, rồi thang đo dự định. Còn đối với các câu hỏi mở thì hiểu chung đó là câu hỏi tự do, có tính chất thăm dò thôi. Câu hỏi mở hoàn toàn, tức là tự do thoải mái trả lời gì cũng được. Rồi câu hỏi mở dạng hoàn chỉnh câu. Rồi câu hỏi mà dạng là hồi cố, tức là hồi ức, nhớ lại, vân vân. Rồi trình tự của câu hỏi thì bao gồm là các câu hỏi khái quát, câu hỏi chính mang tính đặc thù, câu hỏi phụ để kết thúc. Thì chúng ta phải đi từ tổng quát cho đến chi tiết, đi từ câu hỏi dễ đến câu hỏi khó, đi từ câu hỏi hiện thực đến câu hỏi trừu tượng. Thì đây là ba tiêu chí mà chúng ta cần phải nắm. Bước 5, cách dùng từ ngữ, tức là hỏi những gì thật sự cần thiết, không thừa, không thiếu. Cho nên câu hỏi phải hết sức là cụ thể, xúc tích. Đừng đặt ra các câu hỏi có nghĩa đen và nghĩa bóng. Câu hỏi chỉ có một nghĩa thôi, đó là nghĩa đen, để người ta không phải suy luận trong trường hợp này nó được hiểu là cái gì, cái đó là thua. Phải hỏi hiểu là nghĩa một thôi. Dùng từ ngữ phổ thông quen thuộc, tránh dùng những cái từ quá chuyên môn hay là từ lóng, từ phương ngữ ở địa phương. Ví dụ như vị đặt cái câu hỏi làm răng, người Việt Nam tưởng là làm răng là đi sửa răng, đi khám răng, đi trám răng, gọi là làm răng. Còn ở miền Trung á, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên, rồi thậm chí là Quảng Ngãi, Quảng Nam, mà nói là làm răng thì nó được hiểu là làm thế nào, chứ phải đi làm cái răng. Bây giờ mình dùng phương ngữ là thua, vì người ta hiểu theo hai ba nghĩa khác nhau, không được. Cho nên phải dùng những cái tiếng không thuộc về tiếng lóng hay là tiếng địa phương. Phải dùng từ dễ hiểu, ai cũng có thể hiểu đúng, chứ không có hiểu lộn xộn. Không nên đặt câu hỏi quá chung chung, quá mơ hồ, hay câu hỏi đa nghĩa, vì dễ dẫn đến ngộ nhận. Không dùng các câu hỏi riêng tư, câu hỏi nhạy cảm, câu hỏi tế nhị. Bối cảnh văn hóa mỗi quốc gia nó làm cho chúng ta hiểu những cái vấn đề này nó khác nhau. Ví dụ ở phương Tây, phụ nữ mà hỏi tuổi là câu hỏi riêng tư, ta không trả lời. Hoặc là hỏi là cô có chồng chưa, hay là đang độc thân, ta không trả lời. Mình phải hiểu. Còn bây giờ tu sĩ mình tới mình hỏi đi tu phải vào thất tình không, tôi nghe cái tên nổi báo lên nó bực tức rồi, làm sao tôi trả lời? Vì sẽ bị ngộ nhận là gì, biếm nhẹ. Không dùng các câu hỏi cường điệu thái quá. Mình phải dùng những câu mang tính cách là bình thường, còn cường điệu thái quá nó làm cho người ta nghĩ là cái người đặt câu hỏi này không có khách quan. Không dùng các câu hỏi đã gợi ý sẵn câu trả lời. Đối với câu hỏi mở mà mình gợi ý câu trả lời thì còn gì là khách quan nữa, phải không ạ? Ví dụ như là các câu hỏi đóng đi, nó gồm có 4 cái lựa chọn A, B, C, D. Đặt câu hỏi xong cái là đi định hướng ta luôn, tất cả quý vị hãy chọn câu B nha. Thì còn gì đó là nghiên cứu nữa. Lúc đó là gì? Chúng ta đã bóp méo sự nghiên cứu. Và hiện nay đó là những người mà làm ngành y đó mà không có lương tri nha, dễ bị hối lộ. thì cùng một cái kết quả đó, cùng một cái vấn đề nghiên cứu đó, ta cho cái kết quả đối lập so với những cái kết quả nghiên cứu công bố trước đó, để cho công ty được hưởng lợi. Ví dụ như là một cái công ty về thực phẩm chức năng đi, chức năng đó là tạm gọi là cái thuốc A, B và C, đó là ba cái dòng sản phẩm họ bán đi. Bây giờ họ muốn cho người ta là mua cái thứ này nhiều, thì giờ phải nhờ những người mà biến chất ha, không còn cái lương tri của một người làm y học á, bắt đầu nghiên cứu phỏng vấn về vấn đề đó, ta trả lời rất tích cực. Tôi nhờ sử dụng cái này mà tôi giảm được là 30 cân, thân hình thon gọn như bây giờ. Quý bà mà đọc xong cái đó, mà nếu nhân vật đó là nhân vật nổi tiếng, họ chứ ai mà không khoái mà mua theo. Mua theo uống vô nó phì mỡ, phì da tùm lum hết, thua. Tức là bán đứng lương tâm. Mà tình trạng này trong nghiên cứu định lượng không phải là hiếm đâu, rất nhiều. Chính các câu hỏi bắt người ta phải trả lời ước đoán, người ta không hiểu được, người ta đoán nha. Bước 6, hình thức trình bày bản câu hỏi. Về cấu trúc, tiêu đề, thông tin của người nghiên cứu phải nêu ra, phần giới thiệu, nội dung của nghiên cứu này để làm cái gì, các câu hỏi cụ thể, thông tin người trả lời phải ghi ra, tên tuổi, địa chỉ, giới tính, số tuổi. Và để làm công việc này đó, quý vị cần phải có thư giới thiệu càng tốt, để tạo cái niềm tin và làm cho người được hỏi không cảm thấy là có vấn đề. Và cuối cùng, sắp xếp các câu hỏi một cách hợp lý, theo trật tự hợp lý về độ dài. Bản câu hỏi đừng dài quá, đừng ngắn quá, gồm các câu hỏi chính và phụ. Bản câu hỏi nó chừng 3 trang, 4 trang thôi, chứ quý vị mà hỏi 20 trang mà ai trả lời cho quý vị, nó quá dài, đọc xong là nhức đầu luôn. Và trả lời 20 trang phải mất 3-4 tiếng đồng hồ, ai mà bố thí cho mình 3-4 tiếng đồng hồ. Mỗi phần nên được trình bày độc lập, có dấu hiệu phân biệt, đó là phần 1, phần 2, phần 3. Mỗi phần đó là vài câu hỏi. Đánh số các câu hỏi theo thứ tự. Thí dụ như là câu hỏi phần 1 nó gồm có 5 câu, phần 2 nó có 6 câu, phần 3 có 6 câu, thì ở cái câu đầu tiên của phần 2 đó là câu số 6, rồi câu đầu tiên của phần 3 đó phải là câu số 12. Nó phải theo cái số lớn dần, chứ không có nên làm theo cái kiểu phần 1 có 5 câu để 1, 2, 3, 4, 5, phần 2 có 6 câu thì 1, 2, 3, 4, 5, 6. Không được, phải theo một trình tự từ nhỏ đến lớn. Mã hóa các phương án trả lời, tức là làm sao cái phương án trả lời cho nó gọn để người ta dễ nhớ và ta chọn lựa cho đúng. Sử dụng chữ lớn rõ ràng, nhất là chữ có chân, không để các câu hỏi bị gắt sang trang mới. Ví dụ câu hỏi nào ở cuối trang đó mà nó phải nhảy qua trang mới, thì quý vị thà chừa chống cái khoảng đó, cho nguyên câu hỏi này hai hàng ba hàng nó qua trang mới luôn, chứ đừng có là hàng một thì nằm ở cuối trang, hàng hai hàng ba nằm ở trang mới, nên làm cho người ta sẽ khó nhớ, khó liên kết. Nhiều khi có một số câu hỏi phải đọc đi đọc lại. Ghi chú phần hướng dẫn đối với các câu hỏi khó hiểu, câu hỏi nào nó thuộc về tính chuyên môn mà người đọc vô người ta không biết đó là cái gì, thì phải ghi chú khái niệm đó, giải thích đó. 7 nhỏ, hạn chế của bản câu hỏi. Trả lời không chính xác vì giới hạn ký ức. Do thiếu kiến thức nên không có thông tin để trả lời, không thể cung cấp thông tin toàn diện vì ái ngại và lo sợ. Thì đó là các giới hạn của phương pháp nghiên cứu Phật giáo qua định lượng. Thì cái phương pháp nghiên cứu định lượng đó, thì thông thường người ta trình bày nó trong vòng 40 tiết, hoặc là ngắn gọn cũng phải là 30 tiết. Tôi dồn nén nó trong vòng 2 tiết là cũng là hết sức rồi. Thì mong quý vị thông cảm ha. Và quý vị có thể đọc tới đọc lui, trên mạng nó nhiều lắm, chứ cần đánh là phương pháp nghiên cứu định tính nó có đến mấy chục, thậm chí là hàng trăm các cái bài soạn về vấn đề này. Quý vị nên đọc thêm để mở rộng cái sự hiểu biết. Và trong trình bày này thì tôi chỉ nói một cách khái quát thôi, và tôi khích lệ các tăng ni đầu tư nghiên cứu cho luận văn luận án của mình bằng nghiên cứu định lượng qua thống kê sau hay học. Cái đó nó góp phần thay đổi chính sách rất là cần thiết. Cho nên mong quý vị dấn thân, và dấn thân về phương pháp này đó, nó hơi cực chút, nghĩa là mình phải đi hiện trường chứ không thể ngồi ở nhà rồi phát, không được. Phải đi hiện trường phỏng vấn đàng hoàng, dùng máy thu âm, bây giờ thì có video, có iPhone nè, phải thâu lúc mà ta trả lời là phải thâu hết, rồi biên tập lại, sắp xếp lại theo trình tự để ai hỏi đến là chúng ta mở lên cho ta chứng biết liền, chứ mà không ta nói là mình phịa, mình áp đặt là không đúng. Tức là nó có các dữ liệu và sắp xếp rất là bài bản để cái ai hỏi đến là móc ra được liền, chứ không phải là ngồi đi tìm vắt đầu ra không biết cái này nằm ở đâu, thì cái đó nó không tạo tính thuyết phục được.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.